như thường lệ. Trước khi nghe giảng, chúng ta hãy tịnh tâm 5 phút. Thầy xin mời quý Phật tử hãy nhắm mắt lại để tĩnh tâm mô Phật. Hôm nay thầy cũng sẽ giảng tiếp về cái đề tài là những kiếp luân hồi. Thì kỳ trước có một Phật tử viết giấy lên hỏi thầy hai câu. Thì vì cũng trễ quá thành thầy không có trả lời được, thì kỳ này thầy trả lời hai câu ấy. Và quý Phật tử có hỏi gì thì cứ viết giấy sẵn đưa lên cho thầy, thì sau buổi giảng thầy sẽ trả lời, hoặc là cũng có thể trả lời hỏi trực tiếp. Thì hai câu này như sau. Câu thứ nhất, trong bài pháp luân hồi, thầy có nêu ví dụ về luân hồi trong thiên nhiên như ngày đêm. Phật tử thấy ở đây không có gì là luân hồi, đó là do con người ta sống trên trái đất mà trái đất tự quay chung quanh mặt trời. Một người không ở trên mặt đất sẽ thấy mặt trời lúc nào cũng sáng và không có ngày không có đêm. Thì cái vấn đề này thì đứng về phương diện quả đất, nếu quả đất không có luân hồi, tức là không có quay tự quay chung quanh mình, thì chúng ta sống trên quả đất này không có ngày đêm, hoặc là người nào ngày thì cứ ngày và đêm thì đêm. Mà quả đất không quay có nghĩa là chúng ta không có tồn tại, quả đất này sẽ bị vỡ ra chứ không có tồn tại được nữa. Cho nên chính vì quả đất tự quay chung quanh mình một vòng, quay liên tục như vậy, hết quay rồi chính vì quay vậy mới tạo ra ngày và đêm. Còn bốn mùa xuân hạ thu đông cũng được xem là luân hồi, là vì quả đất của chúng ta quay chung quanh mặt trời với một góc nghiêng, cho nên nó tạo ra cái bốn mùa xuân hạ thu đông. Ở đây là mình nói những cái nước như nước Trung Hoa hay nước Mỹ thì mới có bốn mùa, còn Việt Nam thì chúng ta có hai mùa thôi. Thì đó là nói về cái luân hồi. Luân hồi là cái gì? Là cái vòng quay liên tục, tức là nó hết lên rồi nó lại xuống, rồi xuống rồi lại lên. Thì cái đó được gọi là luân hồi. Và cái câu đó thì cũng không quan trọng lắm, nhưng mà cái câu thứ hai này mới rất là đặc biệt quan trọng đây. Trong bài pháp luân hồi, trong bài pháp lần trước thầy có chỉ bày về luân hồi, xin thầy cho biết thêm luân hồi và vô ngã của nhà Phật có gì khác nhau? Cái gì luân hồi trong khi Phật dạy không có ngã, không có linh hồn? Thì câu này là câu rất là đặc biệt. Thì thầy mới, trước khi thầy trả lời cái câu này, thì thầy dùng một cái hình ảnh ví dụ cho chúng ta biết. Cái thế giới của chúng ta sống á, nó có hai loại chân lý. Một loại chân lý được gọi là tương đối, một loại chân lý thứ hai là tuyệt đối. Và tương đối là gì, tuyệt đối là gì? Thì thầy xin ví dụ bằng một cái phương pháp vật lý, tức là khoa học, để cho chúng ta dễ hiểu. Ví dụ như nước. Tất cả các định luật của nước, như thí dụ như nước mà gặp nóng thì nó sôi lên, nước mà gặp lạnh thì nó đông lại thành đá, đúng không? Rồi nước mà ở trong điều kiện bình thường thì nước nó là nước, nó lỏng. Vậy thì nước nó có ba cái dạng khác nhau, là dạng đặc, dạng lỏng và dạng hơi, đúng không? Nó bốc hơi lên. Thì ngoài ra cái đặc tính khác của nước là, thí dụ như nếu mà nước lỏng á, thì nó có những cái định luật riêng của nó. Định luật nó gọi là sức đẩy của nước, hay gọi là sức đẩy của Archimedes. Thì khi chúng ta mà dìm một vật vô nước thì nước nó sẽ đẩy cái vật đó lên. Đó là một cái định luật của nước. Rồi một cái định luật khác là khi nước mà chúng ta mà giục một cục đá xuống thì nước nó sẽ tạo ra một cái sự dao động sóng chung quanh, nó tạo ra thành những cái vòng tròn, nó từ từ nó lan ra gọi là dao động sóng của nước. Rồi nước lại có một cái định luật khác nữa là khi chúng ta mà như ngoài biển thì chúng ta thấy rằng nước nó có thể tạo thành sóng, thấy không? Nhưng mà khi mà không có nước thì nước nó có một cái đặc tính khác nữa, đó là nước nó nằm ở trên dạng mặt phẳng thăng bằng. Thì đó được gọi là một cái định luật tương đối của nước. Còn nước lại có một cái đặc tính nữa là nước làm sao? Lửa mà đang cháy thì nước tưới vô thì sao? Lửa tắt. Đấy, nhưng mà đó là nói về một cách tương đối là nước. Còn nói tuyệt đối thì khoa học nói rằng nước nó gồm cái chất gì? Nó là oxy và hydro. Mà chúng ta có để ý không? Hydro là một cái chất đốt cháy, phải không? Đốt lên là nó cháy. Oxy cũng là một cái chất đốt để nó cháy. Chúng ta thở rồi thở nhờ oxy nó mới đốt, nó mới thành lửa, chúng ta mới sống ở trong này nè. Vậy thì cái điều đặc biệt là hai chất cùng cháy hết, gặp nhau mà nó tạo thành nước, thì nước đó nó lại dập tắt lửa. Chúng ta có để ý điều đó không? Cho nên nói rằng định luật tương đối nó có giá trị khác nhau, định luật tuyệt đối nó lại có cái giá trị khác nhau nữa. Ví dụ như tuyệt đối là người ta tách nước ra là H2O, tức là hydro và oxy, thì cái chất hydro nó có một định luật khác và cái chất oxy nó có một cái định luật khác. Nhưng mà hai chất này nó một điều kiện nào đó nó gặp nhau cái đó, nó tạo thành nước. Nước thì tới đó thì nước nó lại có một cái định luật khác về nữa. Cho nên khi đã là nước thì nó có một cái định luật tương đối. Nhưng mà ta tách cái nước ra thành hydro và oxy thì lúc đó tất cả những cái định luật của nước, tương đối của nước không còn giá trị gì đối với oxy và hydro. Lúc ấy ta gọi đó gọi là định luật tuyệt đối của nước. Đó, tức là hai cái, một vật nào, sự kiện nào trên thế gian này đều có chịu hai định luật gần như khác nhau hoàn toàn. Đó là định luật tương đối và định luật tuyệt đối. Thầy nói ví dụ như định luật tương đối, như khi chúng ta ở dưới quả đất thì chúng ta muốn bay cũng không bay được, phải không? Bởi vì quả đất nó hút mình. Nhưng mà ta mà leo lên phi thuyền ra ngoài cái trọng trường của quả đất rồi thì lúc đó ta khỏi cần bay, ta chỉ cử động cái tay cái là người ta giăng đi mấy trăm cây số. Bởi vì tại ở ngoài đó nó không có cái sức hút, cho nên là ta cử động một cái tay là nó bay đi, ta ào ào à. Mà ta không cần cử động nó cũng kéo ta bay đi luôn. Cho nên cái định luật mà tương đối nó sẽ khác cái định luật tuyệt đối. Chúng ta sẽ hiểu như vậy. Thì đó là thầy ví dụ. Còn bây giờ nói với Đạo Phật cũng vậy. Đạo Phật thì Đức Phật nói hai cái định luật khác nhau. Một cái định luật tương đối và một cái định luật tuyệt đối. Một cái định luật tương đối là đối với chúng sinh chúng ta còn sanh tử luân hồi thì Đức Phật nói rằng chúng ta có theo chịu theo một cái định luật sanh tử rồi lại sanh. Đó là định luật sanh tử. Rồi định luật sanh tử hay còn gọi là định luật luân hồi. Mà khi chúng ta còn luân hồi thì chúng ta chịu định luật kế tiếp, đó là định luật nhân quả. Làm thiện thì hưởng quả thiện, làm ác thì chịu quả ác. Nó tương đối theo cái hành động mà chúng ta làm. Đấy không? Rồi tiếp theo nữa thì Đức Phật chỉ cho một cái định luật để thoát ra khỏi cái định luật tương đối ấy. Là Đức Phật biểu rằng chúng ta hãy tu lý tứ đế và lý thập nhị nhân duyên. Ai mà tu đó thì người ấy sẽ có một cái con đường dần dần đi đến cái định luật tuyệt đối, đó là định luật vô ngã. Cho nên định luật vô ngã nó hoàn toàn khác với cái định luật sanh tử luân hồi. Khi chúng ta còn là phàm phu chúng sinh thì chúng ta cứ vẫn phải chịu theo cái luật sanh tử luân hồi. Giống như chúng ta ở quả đất thì chúng ta có làm cái gì đi nữa thì chúng ta cũng bị rớt xuống trên mặt đất. Nhưng mà khi chúng ta tu theo một cái phương pháp nào đó, chúng ta đoạn trừ được cái định luật luân hồi rồi, thì lúc ấy ta thoát ly được khỏi cái luân hồi, thì lúc ấy chúng ta sẽ có một cái định luật thứ hai, đó là định luật vô ngã. Mà vô ngã là gì? Vô ngã là không có linh hồn, không có tôi, không có ta. Thấy không? Thì ở đây thầy giải thích thêm một số hình ảnh để cho quý vị Phật tử biết rằng tại sao Đức Phật nói vô ngã. Mà giải thích vô ngã tức là giải thích định luật tuyệt đối. Mà giải thích định luật tuyệt đối thì khó lắm, bởi vì ngay như Đức Phật thì đã có nhiều đệ tử, đã có nhiều người ngoài đạo hỏi Đức Phật rằng á, cái thế giới Niết Bàn, tức là cái thế giới của người vô ngã, chứng cái ngộ vô ngã đó, cái thế giới Niết Bàn là thế giới như thế nào? Thì Đức Phật trả lời rằng cái thế giới Niết Bàn là cái thế giới không thể nói được, bởi vì nó ngoài cái tư duy, nó ngoài cái hiểu biết của chúng sinh rồi, không thể nói được. Thì hôm nay thầy cũng chỉ tạm giải thích cho quý Phật tử biết là tại sao chúng ta luân hồi thôi, chứ thầy cũng chẳng có mô tả được vô ngã là gì, phải không? Tại sao chúng ta là luân hồi? Thì luân hồi á, chúng ta luân hồi là do chúng ta có tất cả các duyên nó hợp lại. Mà nói đơn giản thì Đức Phật nói rằng chúng ta có bốn duyên: đất, nước, lửa, gió. Thì bốn duyên này nó cộng lại, nó tạo ra một cái gì? Không có nói gì bốn duyên, cứ hai duyên nó cộng lại thì nó thành cái gì? Nó thành một cái duyên thứ ba. Thầy nói ví dụ như oxy và hydro cộng lại nó thành cái gì? Nó thành nước, thấy chưa? Cứ hai duyên mà nó cộng lại thì nó thành một cái thứ ba. Mà đằng này chúng ta có tới bốn duyên lận, cho nên chúng ta thành cái gì? Thành, Đức Phật gọi là chúng ta thành một chúng sinh. Đó. Mà chúng sinh nó đa dạng lắm, bởi vì nó tới bốn duyên cho nên nó phức tạp lắm. Đó là nói tổng quát thôi, chứ còn cơ thể chúng ta biết bao nhiêu thứ tế bào. Không? Mà khi á, thì thầy nói rằng như thế này: khi mà chúng ta đã có duyên thành một chúng sinh rồi thì cái gì nó hướng dẫn chúng ta, nó là gọi là một, có một cái lực hấp dẫn. Đó. Như quả đất nó tồn tại là nó do cái gì? Nó do một cái lực hấp dẫn của nó mới tồn tại. Chứ nếu nó không có lực hấp dẫn của nó đó, tức là lực hút của nó đó, thì cái quả đất này nó biến thành bụi khói rồi, chứ nó không có còn quả đất nữa. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta mà đã có thân người rồi thì tức là chúng ta có một cái lực, lực đó gọi là lực hấp dẫn. Nó liên kết cho chúng ta tạo thành một chúng sinh. Tay chân biết cử động, đầu óc biết suy nghĩ, đó là một chúng sinh. Rồi á, thì chúng sinh đấy Đức Phật gọi một danh từ chuyên môn gọi là ngũ uẩn. Chúng ta có thân, chúng ta có tâm, thấy không? Sắc thọ tưởng hành thức, đó là năm uẩn. Mà khi chúng ta đã thành năm uẩn rồi thì nhất cử nhất động chúng ta đều tạo ra một cái lực, đạo Phật gọi là nghiệp lực. Đó. Thầy nói ví dụ như bây giờ mình hai tay mình chà nhau thì nó tạo ra một cái gì? Nó tạo ra một cái sức nóng. Huống chi mình tay chân mình cử động như vậy thì nó phải tạo ra một cái lực, mà cái lực này nó tiềm ẩn trong đầu của chúng ta, đó là gọi, Đức Phật đã gọi là nghiệp lực. Cho nên tất cả những cái gì mà chúng ta mừng giận ghét thương buồn vui ưa muốn, tất cả những cái gì chúng ta suy nghĩ trong đầu, tất cả những cái gì chúng ta nói ra đều tạo ra một cái nghiệp lực. Cái nghiệp đó Đức Phật gọi là ác hay là thiện hay là vô ký. Đó. Thì khi cái nghiệp đó nó hình thành rồi thì lúc ấy chúng ta không thể nào mà chặn đứng được cái nghiệp nữa hết. Giống như là một cái xe nó đang chạy. Bây giờ ta không thể nào mà chặn đứng được cái xe nó chạy được hết. Muốn đứng lại thì cái xe nó không phải từ từ rồi nó mới đứng lại được. Thì hành động của chúng ta, lời nói của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, nó cũng y như vậy. Đó. Nó làm cho chúng ta gọi là tạo ra một cái lực quen thôi, chứ không có gì hết. Thầy nói ví dụ như bây giờ chúng ta vui nhiều thì chúng ta dễ tính, nhưng mà chúng ta cứ cáu kỉnh nhiều, cứ suy nghĩ cái chuyện buồn không thì chúng ta khó tính, phải không? Thì cái khó tính hay dễ tính nó nói gì? Nó huân tập từ từ. Giống như chúng ta sinh ra chúng ta chẳng có biết chữ gì hết, mà đến khi mà từ từ chúng ta cứ học riết, hôm nay học một chữ, mai học một chữ, học riết rồi cái là chúng ta tự nhiên biết chữ, phải không? Tự nhiên rồi nó quen, rồi nó thuộc, thì nó quen nó thuộc đó, đạo Phật gọi là cái lực, cái nghiệp lực của chúng ta. Cho nên á, thầy dùng một ví dụ như thế này: có một cái mồi, rồi con kiến nó đến, nó thấy cái mồi á, dĩ nhiên là con kiến nó cắn, và dĩ nhiên thầy nói ví dụ đây là cái tổ kiến. Dĩ nhiên là khi nó đến đây, nó gặp, nó cắn xong rồi nó kéo nó về, cái miếng mồi này về cái tổ kiến. Nhưng mà cái mồi nó nặng quá,
nó to quá so với nó cho nên nó kéo về không có được. Nó mới dùng cái ngôn ngữ của nó báo động cho đồng loại, đồng loại cái con kiến khác để chạy đến cúng cắn vào con mồi, và nó lui về cái tổ của nó, thấy không? Rồi cái con khác nó đến, nó chạy tới, nó cũng cắn con mồi và nó kéo lui về cái tổ của nó. Rồi con khác đến, nó chạy đến, nó cũng cắn cái mồi và nó kéo. Thông thường cái bản chất của con kiến đó là khi nó gặp mồi nó cắn xong nó kéo sau lưng á, nó kéo sau đuôi á, cho nên nó tạo ra một cái lực hướng này. Rồi con khác á thì nó tạo lực hướng này, con khác nó tạo lực hướng này, mỗi con tạo một lực. Mỗi con tạo một lực, nhưng mà rồi cuối cùng cái mồi này nó có về tổ không? Về tổ không? Có nghĩa là 1000 con kiến nó sẽ tạo ra 1000 cái lực khác nhau. Nhưng mà vì cái ý chí của nó hướng về cái tổ cho nên là nó xoay sở làm sao đó không biết. Rồi từ từ tổng hợp tất cả các lực này nó cũng có một cái lực. Cái lực chung đó là kéo cái mồi, con mồi nó về tổ. Đó. Thì chúng ta cũng vậy á. Chúng ta lúc suy nghĩ, lúc vui á thì chúng ta tạo ra một cái lực đi lên. Khi mà lúc chúng ta giận, buồn, hận thù ai á, chúng ta tạo một cái lực đi xuống. Thấy không? Rồi khi chúng ta mà không buồn, không giận thì chúng ta tạo một cái lực đi ngang. Thấy không? Thì hàng ngày như vậy chúng ta tạo ra một tấp rất nhiều cái lực. Mà rất nhiều cái lực đó nó tổng hợp lại, nó tạo ra một cái hướng. Cái hướng đi đâu đó. Thì chúng ta sanh tử luân hồi là do cái hướng này đấy. Hằng ngày chúng ta chuyên nghĩ tới điều lành thì chúng ta tạo ra một cái hướng tổng lực của chúng ta là cõi thiên đường. Hằng ngày của chúng ta mà cứ chuyên nghĩ tới cái tư tưởng mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì chúng ta sẽ hướng xuống đọa xứ. Đó. Đó là cái hướng nó như vậy thôi. Thành ra tất cả những cái gì chúng ta suy nghĩ, chúng ta làm động, chúng ta làm việc thì nó đều tạo ra một cái lực, đạo Phật gọi đây là nghiệp lực. Rồi đến khi chúng ta chết, thân này mất đi thì cái nghiệp lực nó còn, nó không có mất, nó bởi vì nó mất sao kịp được. Thấy không? Giống như ta quay cái bánh xe rồi, bây giờ ta muốn bánh xe nó không quay nữa nhưng mà ta muốn nó đứng lại thì nó phải từ từ nó mới đứng lại chứ. Cho nên khi mất cái thân này rồi thì cái nghiệp lực nó còn. Mà nghiệp lực nó còn thì nó sẽ kéo mình đi tới cái chỗ mà mình đã thường làm nhất. Thấy không? Mặc dù cuộc đời của chúng ta lúc thì chúng ta nghĩ thiên đường, lúc thì chúng ta nghĩ địa ngục, lúc thì chúng ta nghĩ tới bậc thánh, lúc thì chúng ta thành ác quỷ, vân vân. Một ngày chúng ta làm đủ thứ chuyện, nhưng mà cái tổng hợp của cái lực nó sẽ kéo chúng ta đến cái nơi mà chúng ta thường làm nhất. Đó là cái nguyên tắc mà chúng ta phải chịu sanh tử luân hồi. Cho nên rằng Đức Phật nói vô ngã, có nghĩa là chúng ta chẳng có ngã gì đâu. Có mắt thì chúng ta mới thấy đường. Bây giờ khoét mắt đi chúng ta chẳng thấy. Thấy chưa? Có tai thì chúng ta mới nghe tiếng. Rồi bây giờ cái tai chúng ta điếc đi thì chúng ta cũng chẳng nghe gì cả đâu. Cho nên rằng sở dĩ mà Đức Phật nói rằng chúng ta có năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Mà chúng ta gọi, nôm na gọi là một chúng sinh đó. Sở dĩ chúng ta có năm uẩn là bởi vì chúng ta dựa vào cái thân vật chất này, và chính vì có thân vật chất cho nên chúng ta có cử động, mà có cử động thì có lực, mà có lực thì kiếp sau chúng ta lại phải tái sinh. Cho nên khi chúng ta muốn chấm dứt cái tái sinh thì chúng ta phải diệt trừ cái lực, gọi là cái nghiệp lực. Đó. Ai diệt trừ được cái nghiệp lực thì người ấy chấm dứt được tái sinh. Thì cái nghiệp lực này là gì? Là gì? Cái nghiệp lực thí dụ như làm thiện, chúng ta có chấm dứt được tái sinh hay không? Hả? Làm điều lành chúng ta có chấm dứt được tái sinh hay không? Thưa không. Làm điều ác thì chúng ta cũng tạo ra một cái lực ác, cũng chẳng được chấm dứt tái sinh. Cho nên Đức Phật nói rằng á, khi chúng ta muốn chấm dứt tái sinh thì cái tâm của chúng ta phải thanh tịnh, có nghĩa là đừng có làm thiện, đừng có làm ác. Đừng có suy nghĩ gì. Cho nên khi chúng ta ngồi thiền á, là cái Đức Phật dạy cho chúng ta tập đừng có suy nghĩ. Giữ cái tâm sáng suốt, giữ cái tâm thanh tịnh, giữ cái tâm tuyệt đối im lặng. Thì khi chúng ta giữ được cái tâm tuyệt đối im lặng như vậy thì chúng ta mới diệt được cái thiền, cái lực thiền, diệt được cái lực ác. Mà diệt như vậy mới gọi là diệt nghiệp. Mà khi chúng ta mà diệt hoàn toàn được cái nghiệp này á, thì lúc ấy chúng ta cái thân này tứ đại trở về tứ đại, chẳng còn gì có cái ngã hết. Đó. Đó là giải thích theo nguyên tắc tuyệt đối là nó như vậy. Không có ngã, chúng ta không có ngã. Cái ngã của chúng ta sinh ra là do duyên, phải không? Sở dĩ chúng ta vui là gì? Là phải có duyên chúng ta mới vui được, chứ không có duyên sao chúng ta có vui, phải không? Rồi sở dĩ chúng ta buồn là gì? Thì cũng tại vì đối tượng nó làm cho chúng ta buồn chứ. Thành ra tất cả những cái nghiệp lực sở dĩ nó tạo ra là bởi vì nó do duyên. Đó. Không có duyên là chúng ta chẳng có tạo ra được cái gì hết. Cho nên á, nhưng mà khổ nổi bởi vì chúng ta đã sanh ra làm người là phải có duyên thôi, phải không? Tức là sanh ra là tự nhiên duyên nó bao bọc bốn chung quanh ta, như là trời mây, mặt trăng, mặt trời, mưa, nắng, bão bùng, nó tất cả những thứ nó tạo ra, nó đổ ập vô chúng ta. Chúng ta không tránh được cái duyên. Mà bây giờ chúng ta muốn tránh được cái duyên này á, là chúng ta phải dùng cái ý chí của chúng ta đoạn trừ cái duyên, thì lúc ấy chúng ta mới chấm dứt sanh tử luân hồi. Chứ còn thực ra thì trên đời này không có cái gì có ngã đâu. Không có ngã đâu, bây giờ khoa học người ta cũng chứng minh được rồi. Ví dụ như thầy nói, hàng ngày chúng ta xem tivi, tivi nó cũng biết nói, ta cũng biết nói, mà không chừng tivi nói còn hay hơn ta nữa. Vậy thì có gì đâu, tivi nó có ngã không? Không, thấy chưa? Rồi dần dần khoa học ngày hôm nay á, mới chế được tivi thôi, chứ còn sau dần dần khoa học sẽ chế ra được con người như chúng ta. Tức là Đức Phật nói rằng hễ đủ nhân đủ duyên thì tạo thành một chúng sinh thôi. Đó. Chứ chẳng có ngã gì cả. Mai mốt khoa học sẽ chế được. Bây giờ chẳng hạn như mình thấy rằng lâu lâu báo có đăng đó, người ta lấy một cái nhân tế bào đó, không? Người ta gieo cấy như sao đó, cuối cùng đó, nó tạo thành một con bò. Đấy, một cái tai, một cái tế bào tai của con bò người ta gieo cấy như sao đó, nó tạo thành nguyên một con bò. Thì có ngã đâu, đâu có ngã đâu, đâu có linh hồn đâu. Thấy không? Sở dĩ linh hồn là bởi vì mình chấp vô. Sở dĩ mà chúng ta gọi chúng ta có ngã, chúng ta có linh hồn là bởi vì mình cứ cho rằng đây là mình. Rồi mình tạo thành một cái ảo tưởng. Ảo tưởng đến khi mình chết, mình không thừa, ngay mình sống mình cũng không thừa nhận rằng tôi không phải là tôi nữa. Thấy không? Mà thực ra trong tôi này cái gì của mình đâu. Mình nói là nước miếng này của mình hả? Nước miếng này mình uống nước vô mới là của mình. Phải không? Bao tử này của mình hả? Bao tử làm sao của mình được? Mình hàng ngày mình ăn cơm nó mới tạo thành máu, máu nó mới tạo thành cơ thể. Mình đứng ăn cơm xem coi cái gì nó của mình. Cho nên rằng tất cả những cái gì mà mình cho rằng của mình á, đều từ bên ngoài nó vay mượn vào nó tạo thành mình. Chứ còn thực ra chẳng có mình gì cả. Mà hãy có nhân có duyên rồi thì tự nhiên nó có lực có nghiệp. Mà có lực có nghiệp thì bây giờ mình cứ quen rằng mình có mình rồi, cho nên mình chết mình không bằng lòng mình chết. Mình muốn sống, kiếp sau mình muốn sống, cho nên rằng cái lực đó nó đẩy mình đến tới một cái chỗ nào đó để cho mình sống. Đó. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật nói rằng cái ý chí muốn sống của chúng sinh đó, nó cộng theo cái hướng nghiệp này nè. Thì nó chúng sinh đó, thí dụ như chúng sinh thích đau khổ thì chết rồi thì nó hướng tới cái cảnh giới mà để cho mình đau khổ. Dù địa ngục không có nhưng mà nhiều chúng sinh nó sanh vào đó thì tự nhiên nó thành địa ngục. Phải không? Giống như ở đây cũng vậy. Phải không? Chúng ta ai cũng thích thiền lành, không thích đánh nhau, thì tự nhiên đây là một cái hội chúng, nó có hội chúng gì? Nó có hội chúng mà an lạc. Còn mấy cái người du côn du đảng á, tự nhiên nó tập hợp với nhau thì nó tự nhiên nó có một cái hội chúng gì? Hội chúng đó là hội chúng mất an lạc. Thì cái thế giới địa ngục sở dĩ nó có là do gì? Nó do tại cái tâm lý chúng ta muốn tới chỗ đó. Thành ra một mình ta muốn tới, rồi những người khác cũng muốn tới, nhiều người muốn tới, nó cộng chung lại nó thành cảnh giới địa ngục, chứ không có gì hết. Vì vậy mà đó gọi là cái do cái nghiệp lực của chúng ta đấy. Hàng ngày chúng ta nuôi dưỡng nghiệp lực rất là nhiều. Nhiều thứ nghiệp lắm. Cho nên Đức Phật nói rằng người nào muốn kiếp sau mà được an lạc, kiếp sau mà được khỏe khoắn thì hãy nuôi dưỡng cái nghiệp lành mà đi. Nghiệp lành, nghiệp thiện thì kiếp sau sẽ sanh vào cảnh giới lành, cảnh giới thiện, thế thôi. Mà thực ra thì cái chúng sinh đó là gọi là cái thế giới tương đối, nên mới gọi là chúng sinh, nên mới gọi là có luân hồi. Còn thế giới tuyệt đối, nếu mà nguyên tắc tuyệt đối thì chẳng có chúng sinh, chẳng có luân hồi. Sở dĩ có chúng sinh là do chúng ta có hồi đủ yếu tố đất nước lửa gió mà tạo thành mà thôi. Đó. Thì đó là thầy trả lời cái câu hỏi vô ngã mà tại sao lại có luân hồi. Bây giờ hôm nay chúng ta đi tiếp về cái các thế giới. Thì chúng ta đã biết rằng các thế giới thì gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì hôm nay thầy tóm tắt cho quý Phật tử thấy được một cái hướng. Thì cái hướng đó là như thế nào? Thì chúng ta đã nghiên cứu một chúng sinh ở trong 8 cái đặc điểm khác nhau. Thứ nhất, đặc điểm thứ nhất á, là vấn đề thọ thai. Đặc điểm thứ hai là vấn đề thân tướng. Đặc điểm thứ ba là vấn đề tuổi thọ. Đặc điểm thứ tư là vấn đề ăn uống. Đặc điểm thứ năm là vấn đề môi trường. Đặc điểm thứ sáu là vấn đề gieo nhân. Đặc điểm thứ bảy là vấn đề cảm thọ. Đặc điểm thứ tám là vấn đề cứu độ. Đấy, trong chúng sinh thì có nhiều thứ điều kiện lắm, nhưng mà đây là thầy tổng kết lại những cái đặc điểm này quan trọng nhất. Thì xét về đặc điểm á, để chúng ta có một cái khái niệm là hiểu nguyên nhân vì đâu mà chúng ta phải sanh vào cái chỗ nào, ở đâu, hình tướng như thế nào. Thứ nhất, thầy nói tới địa ngục trước. Trong cái địa ngục á, thì cái đặc điểm thọ thai thì ở địa ngục á, người ta thai bằng, người ta sanh ra bằng gì? Thì Đức Phật nói rằng chúng sinh á, phải chịu theo 4 cái định luật sinh. Là noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh. Không, noãn thai thấp hóa. Thì noãn thai thấp hóa này á, thì tức là nếu ở địa ngục thì người ấy hóa sinh, chứ không có sinh thai sinh. Tức là khi mà mình muốn về đó thì mình không cần phải đầu thai gì hết á, tự nhiên cái thần thức của chúng ta sanh về đó và chúng ta hóa ra thành một chúng sinh đó, nó gọi là hóa sinh. Thì cái thân tướng ý, ở địa ngục mang cái thân như thế nào? À, như kỳ trước thầy nói đó, khi mà chúng ta có một cái lực rồi, chúng ta cái lực muốn sống của chúng ta rồi, thì cái lực đó gọi là cái ngã, hay là gọi là linh hồn á. Cái linh hồn đó nó bám vào bất cứ điều gì mà nó có thể bám được. Nó gặp cây thì nó bám nó vào cây, mà gặp đá thì nó bám vào đá, và gặp một chúng sinh nào đó nó bám vào một chúng sinh. Cho nên á, ở nhân tiện đây thầy nói luôn, thì Đức Phật nói rằng tại có một nguyên nhân mà chúng ta phải nhớ ơn cha mẹ. Khi mà chúng ta chết đi rồi á, chúng ta bơ vơ lắm, chúng ta muốn bám vào một cái gì đó. Mà ngay lúc đó mà cha mẹ giao hợp với nhau á, mà có điều kiện thọ thai rồi á, thì lúc đó ta mừng lắm, ta chung vào ngay đó. Bởi vì nếu ta không chung vào đó thì chung vào súc sinh, không chung vào súc sinh thì chung vào chỗ khác. Cho nên rằng Đức Phật nói rằng á, cha mẹ mà sinh ta ra là cái có cha mẹ có công rất là lớn đối với chúng ta, cho nên chúng ta phải nhớ ơn. Chúng ta được làm người là may mắn lắm rồi. Chứ không thôi á, lúc đó chúng ta lại chung vô con heo, con bò, con gà, lúc đó ta thành heo bò gà. Thấy không? Bởi vì cái nhu cầu muốn sống của chúng ta nó mạnh lắm. Gặp cái gì là chúng ta vơ miếng là sống là được rồi thôi. Đó. Rồi thì ở đây thầy nói là thân tướng, tức là địa ngục. Vì vậy mà khi mà chúng sinh làm ác á, làm ác thì dĩ nhiên bây giờ chúng ta ngay bây giờ chúng ta cũng cảm nhận được. Chúng ta mà làm ác là chúng ta cảm thấy trong người nóng nảy, phải không? Bực dứt, bực tức, phải không? Khó chịu, phải không? Khó ưa, phải không? Thì cái đó cho nên rằng khi chúng ta chết rồi á, cái tâm của chúng ta ác nhiều á, thì lúc đó cái tâm của chúng ta nó bốc thành lửa. Mà bốc thành lửa thì chúng ta sẽ bay tới cái chỗ nào lửa, chúng ta vơ nó vào. Cho nên thân tướng của địa ngục là lửa. Đó. Rồi bây giờ nói tới thứ hai là thân bằng lửa đó. Còn ngược lại thì chư thiên, Đức Phật nói rằng chư thiên á thì sống bằng ánh sáng chứ không phải sống bằng lửa. Thấy không? Thì ánh sáng là nó dịu dàng hơn là lửa. Rồi bây giờ nói tới cái tuổi thọ. Sống ở địa ngục có thọ được bao nhiêu năm? Thì thầy không biết bao nhiêu, nhưng mà trong kinh đó, Đức Phật mô tả là ai mà sống ở dưới đó thì hàng triệu năm đổ lên. Tức là tuổi thọ rất dài, lâu chết lắm, trường thọ. Còn vấn đề ăn uống. Sống ở địa ngục với cái thân lửa này thì ăn cái gì? Đây thầy nói môi trường trước. Ở địa ngục, cái môi trường ở địa ngục là môi trường lửa, cái thân bằng lửa và môi trường bằng lửa, cho nên ăn uống cũng bằng lửa luôn. Dĩ nhiên là ăn bằng lửa thì có ngon lành không? Không có ngon lành gì cả. Ăn uống và môi trường đều lửa hết. Rồi bây giờ gieo nhân nào mà bị sanh vào địa ngục, tức là gieo nhân thập ác. Người nào mà thấy làm là người khác đau khổ mà vui, tức là mình thích cái vui, mình thích cái khổ đó rồi, phải không? Người nào mà cảm thấy rằng cứ tạo cho chúng sinh đau khổ thì cái đó người đó thích cái khổ rồi, thích cái đau khổ đó, cho nên cái đó gọi là ác, gieo nhân ác. Người nào gieo cái nhân đau khổ thì chết sẽ vào cái cảnh giới lửa đó. Rồi cái cảm thọ thì dĩ nhiên là bốn chung quanh đều lửa nữa, thì mình cảm thọ gì? Rất là nóng bức, rất là khó chịu, rất là khổ sở, đau đớn cực kỳ, đúng không? Cảm thọ khổ. Rồi bây giờ nói về vấn đề cứu độ. Thì ai mà sanh vào địa ngục á, thì chúng ta cầu an cầu siêu được hay không? Thì trong kinh Đức Phật nói khỏi, miễn, khỏi. Có nghĩa là ai mà đã vào địa ngục này rồi á, thì người ấy không có thể nào cứu độ được, không có tụng kinh cầu siêu gì được hết. Bởi vì tụng kinh cầu siêu, cái cõi địa ngục đó là toàn toàn không có thể nào, khổ quá cho nên không thể nào mà nghe được kinh hết. Mà người nào muốn thoát sinh thì có hai điều kiện để thoát sinh. Tức là điều kiện thứ nhất là người đó tiêu hết nghiệp. Mà xuống dưới địa ngục rồi thì để cho nó tiêu nghiệp thì khó lắm. Tiêu hết cái nghiệp, hàng triệu năm, hàng tỷ năm đổ lên thì nó mới tiêu nghiệp được. Rồi cái vấn đề thứ hai là tự thân người đó thay đổi cái tâm lý, thay đổi cái tư tưởng, không có oán hận, không có thù hận thì người ấy sẽ được phát sinh. Nhưng mà thường thường người ta sống ở trong cái cõi khổ, người ta ưa sinh oán hận lắm. Người nghèo thì bất mãn người giàu, có không? Có chứ sao không, phải không? Là mình khổ quá mình đâm bất mãn đó. Thì cái chính vì vậy mà cái những cái chúng sinh mà sợ dĩ và mà đi vào cái cõi địa ngục này nó khó mà thác sinh được lắm. Bởi vì xuống dưới đó khổ quá đâm ra hận thù, khổ quá đâm ra oán trời trách đất, khổ quá rồi đâm ra căm giận căm tức, nuôi dưỡng cái lòng hận thù, cho nên không bao giờ nguôi ngoai được. Vì vậy mà chúng sinh ấy rất là khó mà thoát được, dù có chết đi nữa cũng thác sinh vào cõi địa ngục. Cho đến khi nào cái nghiệp chướng nó hết tiêu trừ rồi thì lúc đó ta thay đổi, giống như ở trên cõi đời này chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta đã giận rồi á, thì có ai khuyên đi nữa chúng ta cũng chẳng thèm nghe đâu, phải không? Để ta giận cho nó đã nư cái đã, phải không? Rồi lúc đó chúng ta mới thay đổi. Nhưng mà may mắn làm sao cái phước con người á, cái giận và cái ghét của chúng ta nó cũng mau thay đổi lắm. Đó là bởi vì chúng ta có phước. Chứ còn chúng ta, cái người nào vô phước á là giận mà cứ giận hoài. Mà thật vậy á, thầy thấy rằng có nhiều người á, họ mà giận ai cái đó, sống để bụng chết đem theo. Nghĩa là chết rồi còn đem đi cái giận đó nữa. Giận dai kinh khủng, không biết bao giờ tha thứ. Cho nên Đức Phật nói rằng người nào biết tha thứ, người nào biết thương yêu, người nào biết giúp đỡ, người nào biết rộng lượng thì người ấy thoát được cảnh địa ngục này. Bởi vì mình tha thứ cho người, tức là mình tha thứ cho mình. Mình đang giận người ta mà mình có tấm lòng tha thứ, tự nhiên mình hết giận. Mà hết giận tức là mình hết địa ngục. Đó, thế thôi. Cho nên cảnh giới này á, là cảnh giới dành cho người thập ác. Đó, gieo nhân nó là 10 ác, sát sanh ác, trộm cắp ác, tà dâm đó. Mà ác cơ, chứ còn trộm cắp mà không ác thì cũng chưa đến nỗi phải rớt vào địa ngục. Sát sanh ác là sát sanh sao? có người sát sanh bị rơi vào địa ngục, có người sát sanh thì rơi vào ngạ quỷ, có người sát sanh rơi vào súc sinh, và có người sát sanh kiếp sau vẫn làm người tiếp tục. Thì cái cách sát sanh như thế nào gọi là ác? Tức là mình làm cho cái con vật đó đau khổ mình mới thích, và mình thích thú trong cái dãy dụa cái chết của chúng sinh đó. Ví dụ như bây giờ con muỗi nó cắn mình, nó cắn nếu mà một cái người bình thường là đập nó một cái rồi thôi, nhưng mà nó cắn mình một con, hai con, ba con, tức quá đi tới chờ con thứ tư, rình rình đập nó một cái xong rồi chà, nó cho mày chết nha. Nếu mà làm vậy thì rõ ràng đó gọi là mình giết nó một cách, nghĩa là khoái chí đó, nghĩa là thích thú trong đau khổ, thì cái đó là cái ác cực ác đó, đó là cái ác khác nhau đó nha. Chứ còn mình nó đau quá cái mình đập nó một cái thôi thì cái đó nó nhẹ hơn, cái tội nó nhẹ hơn. Rồi đó là thầy nói về cái địa ngục nha. Bây giờ bước sang tới cái ngạ quỷ. Ngạ quỷ thì thọ sanh nó là gì? Thì Đức Phật nói rằng có hai loại. Một loại ngạ quỷ là do hóa sinh, và một loại ngạ quỷ là do thai sinh. Cái loại ngạ quỷ mà do hóa sinh á, thì loại này nó ác độc hơn, cho nên nó chịu khổ hơn, tức là ở tiền kiếp nó làm việc nó ác độc cho nên nó chịu khổ, vì vậy mà nó phải hóa sinh. Và khi hóa sinh như vậy á, là cái thân tướng của nó đó, nó ghê gớm lắm, mà nó đói khát khổ sở lắm. Và những cái loại chúng sinh nào mà chịu hóa sinh này á, là những loại chúng sinh không có ăn được. Nhưng mà loại chúng sinh ngạ quỷ mà có ít làm tội hơn thì là được thai sinh. Mà thai sinh thì tức là có ăn được. Thì có hai loại ngạ quỷ: loại quỷ không được ăn và loại quỷ có ăn được. Thì loại hóa sinh là loại không ăn được, và loại thai sinh là loại ăn được. Rồi bây giờ thân tướng của loại này là gì? Nếu mà hóa sinh á, thì cái thân của nó là xương, là khói. Mà nếu là nó là thai sinh á, thì thân tướng nó là gì? Ở đây ai biết? Nó là thân con người. Tại sao kỳ vậy? Tại sao thân con người mà Đức Phật này nói quỷ? Là tại vì chúng ta đó, con người chúng ta đó, nó thường thường nó tới có năm bậc khác nhau. Đạo Phật, Đức Phật gọi là cái thế giới chúng ta đó là cái thế giới phàm thánh đồng cư tịnh độ. Người phàm cũng có, người thánh cũng có ở đây nè. Nhưng mà để mà biết ai là người mà do quỷ nó tái sinh á, thì lấy gì để biết? Là tham. Tham lam, thèm muốn. Ai mà tham lam nhiều quá, ai thèm muốn đó là coi chừng đây là ngạ quỷ tái sinh. À. Rồi, vì vậy mà ở cái cõi trần gian này, Đức Phật nói rằng, ngay như chúng ta thì chúng ta có thấy rằng, nhiều khi mà người ta nói rằng lập vợ chồng nhau hay được chồng mất vợ, được vợ mất chồng, phải không? Chúng ta có nghe nói không? Không những không nghe nói là chúng ta cũng thấy nữa, phải không? Thì Đức Phật nói rằng, ở trần gian này có những cặp vợ chồng. Chồng là chư thiên, phải không? Chồng là chư thiên, vợ cũng là chư thiên. Rồi có loại chồng là con người, vợ là chư thiên. Rồi có loại thì Đức Phật nói rằng chồng là con người, vợ là quỷ. Thì mình thay đổi vợ hay chồng, mình cứ nhìn vô mình sẽ thấy có người sống sao anh hiếp chồng kinh khủng, chửi chồng như chửi chó, không? Cái đó coi chừng nha, coi chừng là cặp như này nè. Thì Đức Phật nói rằng có những cặp rất là xứng đôi và có những cặp rất là sai lệch. Thì Đức Phật nói trong kinh là có những người thì chồng vợ là chư thiên, mà có người chư thiên là người chồng vợ cùng biết tu thì là chư thiên. Còn có người thì chồng là người mà vợ là thiên, tức là chồng thì không tu mà vợ biết tu. đó. Nhưng mà cũng có người á thì chồng là người, vợ là quỷ, vợ dữ quá à, không, thì cái dữ này là chính là quỷ đó, coi chừng là quỷ. Thành ra đây là những cái cặp mà để cho chúng ta thấy, thành ra ở cái cõi đời của chúng ta là nè, có ngạ quỷ nè, có người do súc sinh nè, có người do chư thiên sinh ra nè, có người do bậc thánh a la hán sinh ra nè, ở cái cõi người chúng ta đó, gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục là ở cái cõi ngạ quỷ á thì tuổi thọ là bao lâu? Thì Đức Phật có nói rằng á, nếu mà ngạ quỷ mà ở hóa sinh á thì Đức Phật nói là 5000 năm. 5000 năm ở cái cõi ngạ quỷ á thì nó tương đương với một ngày. Một ngày của chúng ta. Biết chưa? Có nghĩa là khi mà chúng ta tuổi thọ của chúng ta cũng tính trung bình là 80 năm đi, thì một năm có 365 ngày phải không? Thì tuổi thọ của chúng ta nhân lên. Nhưng mà ở dưới ngạ quỷ thì cái thời gian này Đức Phật đã tính như thế này là năm, nó tương đương 5000 năm của chúng ta sống, thì ở dưới địa ngục mới, ở dưới ngạ quỷ mới tính có ngày, phải không? Cho nên là dưới đó mà sống 100 năm thì khủng khiếp lắm, phải không? 100 năm mà nhân với 5000 này nữa thì nó nhiều lắm đó, tức là mấy trăm ngàn năm của chúng ta ở trên này nè. Thành ra đời sống của cõi ngạ quỷ á, nó tương đối khá dài so với địa ngục. Địa ngục thì nó dài hơn hàng tỷ năm cơ. Nhưng mà ở cái cảnh địa ngục này, ở cảnh ngạ quỷ này thì cái tuổi thọ nó dài hơn loài người nhiều lắm, thấy không? Rồi bây giờ nói về ngạ quỷ thì ăn gì? Thì có hai loại, loại được ăn và loại không được ăn. Thì cái loại được không được ăn là không có cái gì để ăn hết, nhưng mà cái loại được ăn á thì Đức Phật nói rằng á, cái loại ngạ quỷ mà được ăn á thì chỉ được ăn rất là ít. Cho nên á, có nhiều người sanh ra ở trên đời này á là cứ phải chịu đói thôi. Đó. Ai mà cứ chịu đói hoài á, không có kiếm được miếng ăn á, là Đức Phật nói rằng do kiếp trước á, thiếu phước, cho nên là kiếp này chúng ta vẫn còn là cái thân thì thân người, nhưng mà cái mạng của chúng ta là mạng quỷ đói đó. Rồi môi trường thì môi trường thì chúng ta đã biết rồi đó, thì ngạ quỷ nếu mà làm người á thì sống ở môi trường quả đất, mà ngạ quỷ mà sống mà hóa sinh á thì sống ở môi trường trên không khí này nè, trên không à. Đó, tức là có hai loại ngạ quỷ, thì cái một loại sống ở trên không mà một loại sống ở dưới đất. Rồi cái gieo nhân của ngoài ngạ quỷ là gì? Gieo nhân tham, gieo nhân ích kỷ thì sẽ bị vào cái cõi này, hoặc là muốn nói rõ hơn đó là 10 ác nhỏ.